Võng du thực vật sư, chương 28, tổ đội tinh anh, góc truyện audio.com. Hồi Thạch Lâm là một bản đồ cấp thấp khá nổi danh. Có rất nhiều người chơi dù chưa tới Hồi Thạch Lâm đã đều nghe qua tên của map này. Dù sao giai đoạn trước muốn tiếp xúc với mấy cái NPC để kích hoạt nhiệm vụ đều rất khó, hiện tại nghe Hồi Thạch Lâm xuất hiện nhiệm vụ. Khi chứng kiến topic mọi người đều gấp gáp muốn vào để xem thực hư rõ ràng. Tại sao lại là nhiệm vụ khu vực phòng bế chứ, ta ở cách đó không xa mà. Biết được đó là nhiệm vụ khu vực phòng bế. Không ít người chơi thất vọng. Một số người còn thét lên cho thỏa nỗi buồn. Wow, là Long Chiến Công Hội kích hoạt nhiệm vụ. Công hội số 1 Khựa quả nhiên danh bất hư truyền. Trong topic trên diễn đàn. Không chỉ tỉ mỉ miêu tả lại nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc. Còn từ việc Long Chiến Công Hội bảo kê mép Hồi Thạch Lâm đoán ra bọn hắn là người kích hoạt nhiệm vụ. Cũng không nhất định là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Long Chiến Công Hội tuy là cây ết đệ nhất nghiệp đoàn. Nhưng còn chưa đến mức vô đối. Còn lâu mới được đến tình trạng một nhà độc đại. Hiển nhiên các công hội khác cũng không đành lòng tặng không danh tiếng cho bọn hắn bèn nhảy ra phản bác. Cảm ơn mọi người đã chú ý. Nhiệm vụ phong bế khu vực tại Hồi Thạch Lâm. Đích thực là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ thế giới liên hoàn. Hồi Thạch Lâm là vòng đầu tiên. Long Chiến Công Hội đã chuẩn bị rất đầy đủ cho nhiệm vụ. Chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên, Long Chiến Công Hội nào có bỏ qua cơ hội quảng bá tăng danh vọng tốt đến như vậy. Sau khi topic này đã đạt được sự chú ý nhất định, lập tức đứng ra thừa nhận sự việc, nhiệm vụ thế giới liên hoàn, đê ma ma, số đỏ dữ vậy, đối với mọi người thì ai kích hoạt nhiệm vụ này không quan trọng. Bất quá trong bài đính chính của Long Chiến Công Hội đã tiết lộ một tin tức cực kỳ trọng yếu. Nhiệm vụ thế giới liên hoàn chia thành nhiều phần độc lập khác nhau. Kết quả của từng phần cũng không liên quan tới nhau quá nhiều. Nhưng lại ảnh hưởng tới mức khen thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành số vòng nhất định, có thể thu được xa xỉ khen thưởng. Nếu hoàn thành tất cả các vòng, khen thưởng sẽ đạt mức cao nhất. Mức độ khen thưởng phong phú tới mức làm cho người ta đỏ mắt. Mà từ topic miêu tả nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, nhiệm vụ liên hoàn thế giới này cũng tương đối khó khăn. Bằng không cũng không phải là nhiệm vụ khu vực mang tính chất phong bế. Khen thưởng của phe đối kháng cũng không phong phú đến như vậy. Đối kháng với phe Long Chiến Công Hội nếu thắng sẽ được một kỹ năng hy hữu tùy chức nghiệp. Khen thưởng như vậy khiến cho không ít người chơi ôm gối hối hận. Cảm thán tại sao mình lại không có vận khí tốt đến vậy, nhưng nghĩ lại tới việc đối mặt với Long Chiến Công Hội chuẩn bị đầy đủ. Tâm lý cũng dần cân bằng trở lại. Đối kháng với Long Chiến Công Hội. Hai, xem ra cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Đúng, đúng vậy, trên diễn đàn không ít người chơi có tâm lý ghen ghét. Không ăn nho thì cho rằng nho chua. Liên tục tạo ra các topic. Diệp Trần nhà ta thì vẫn đang miệt mài di chuyển trong Hồi Thạch Lâm. Hồi Thạch Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, mà Diệp Trần vận khí cũng chẳng phải là tốt, tìm một hồi lâu như vậy mà cũng chưa phát hiện ra vật tư nhiệm vụ ở chỗ nào. Hắn còn đang hoài nghi liệu có phải hắn tìm nhầm địa phương rồi không? Nếu không thì cũng do hệ thống quá nhỏ nhen rồi, bọn họ trận doanh bên này. Người đã ít lại còn bị ăn bớt vật tư không tìm thấy, nhưng Diệp Trần lại tìm thấy hai người lén lút trốn sau tảng đá làm chuyện mờ ám 18. Mà nữ nhân kia nhìn quen quen, khụ, cái gì ta cũng không nhìn thấy, không hề phát hiện ra một nam một nữ lén lút sau tảng đá. Các ngươi tiếp tục đi, hai người trông thấy Diệp Trần như vậy giật mình kinh hãi. Nhìn về phía hắn tựa hồ muốn PK ngay lập tức. Diệp Trần cười ngượng ngùng, xoa gáy, quay người cơ hồ muốn bỏ chạy. Hai người này không phải là người của Long Chiến Công Hội. Tại loại hình nhiệm vụ đối kháng này, địch nhân đều có màu đỏ có thể công kích. Diệp Trần cũng không muốn nhiều chuyện. Diệp Trần đang muốn chạy, nhưng nữ nhân này mạnh mẽ kéo tay hắn lại. Làm gì vậy? Diệp Trần có chút mơ hồ. Hắn không ngại xâm ba, xâm bốn, xâm năm gì gì đó. Tuổi trẻ xúc động hắn còn ảo tưởng tới việc này. Nhưng ít nhất cũng phải là nhất long hí song phượng chứ không phải chung đụng cùng một nữ nhân thế này hai. Ghê tởm quá mà, Diệp Trần mặt đanh lại. Trong đầu đã nghĩ ra lời lẽ cự tuyệt nghiêm khắc. Khuyên bảo bọn họ, loại hình đánh dã chiến thế này không tốt như thế nào. Đừng ra ngoài, nhân mã long chiến sắp tới nơi rồi. Bất quá, hắn chưa kịp mở lời. Nữ nhân kia đã lên tiếng. À, ra vậy, Diệp Trần bưng tình, gật gật đầu, không phải thì ngươi nghĩ là gì? Nữ nhân kia ném cho Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng, trong mắt có vẻ bất hảo. Ta nghĩ rằng các ngươi đang trộm tình. 18, cả rồi, ca cũng lười giải thích. Diệp Trần thành thực gật đầu trả lời. Ngươi, huynh đệ, ngươi quả là người tốt. Nữ nhân tức khắc giận dữ, nhưng nam nhân bên kia thì lại cảm kích nói với Diệp Trần. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Diệp Trần khiêm tốn nói. Liếc mắt nhìn tên đáng thương này. Tên này chắc coi trọng cô cái này. Nhưng cô gái lại không thèm đếm xỉa đến hắn. Đến khi Diệp Trần nói một câu như vậy, trong tâm không khỏi có chút thỏa mãn tâm lý. Thể dục thể thao vô giờ mới hiểu. Cô gái này mang một bộ pháp bào đen nhánh. Trên đầu mái tóc dài đen tuyền được búi lại. Khó trách lại cảm thấy có chút quen thuộc, đây không phải là Dạ Sắc nữ vương tại anh hùng cạnh kỹ chàng sao? Các bạn xem lại từ chương 1 đến 27 thể nào chả thấy. Khó trách nam nhân này lại thích nàng, Dạ Sắc nữ vương rõ ràng có dáng người ma quỷ, một quả đầu búi lại cực cá tính đi cùng với khuôn mặt lãnh đạm. Khiến cho người ta nảy ra hám muốn chinh phục. Ở độ tuổi thanh niên không mấy người có thể chống sự lại sự hấp dẫn đến như vậy. Túm lại cái váy chắc các bạn đều nghe câu. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ rồi chứ. Nhưng Dạ Sắc nữ vương tại sao lại xuất hiện tại địa phương này? Trùng hợp quá vậy, hơn nữa, trang bị trên người nàng là một thanh trang bị mới có thể cầm. Hắc ma đạo pháp trượng, hiển nhiên, cấp độ của nàng đã là 16 hoặc hơn. Không thấy hai ngày, cấp bậc liền tăng 4 cấp. Tốc độ thăng cấp như vậy cũng quá biến thái đi. Dạ Sắc, hiện tại đội ngũ thiếu người. Thực vật sư tuy rằng không mạnh mẽ cho lắm, nhưng hắn nhân phẩm cũng không đến nỗi nào. Thêm hắn vào tổ đội đi. Nam thanh niên nói với Dạ Sắc nữ vương. Ấn tượng lần đầu gặp mặt quả là quan trọng. Diệp Trần nghe xong lời nam thanh niên nói. Trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn chỉ nghe một câu vừa lòng, đã phán một câu nhân phẩm không sai. Dạ Sắc nữ vương nghe xong lời gia hỏa này, không biết nói gì, nhưng nàng lại biết rõ thực lực của Diệp Trần, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cho Diệp Trần nhập đội. Xin chào, hoan nghênh gia nhập tổ đội của chúng ta. Tổ đội của chúng là tổ đội tinh anh lấy mục đích phá hư nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội. Ta tên Pháp Hào Chí Thiện Tam Thiên Đại Sư, gọi ta là Pháp Hào được rồi. Nam thanh niên nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Trần gia nhập đội ngũ. Tên gia hỏa này có cái tên nghe mà đau chứng. Diệp Trần có chút hiểu tại sao Dạ Sắc không thích hắn. Không thèm nói đến bộ dạng cùng các nhân tố khác. Chỉ riêng cái ID này đã khiến cho người chơi nữ có tâm lý chướng ngại. Tên củ chuối. Đọc đã đau mồm lại còn giống tên hòa thượng, tán gái cái dám, nữ nhân quan trọng nhất là mặt mũi. Khi nghe bạn trai báo danh với mọi người, người khác vừa nghe thấy, hoa, bạn trai ngươi là hòa thượng ư? Phòng trường nữ nhân nghe xong lời như vậy liền đá đít ra hỏa này luôn chứ chả chơi. Muốn tại trò chơi tán mỹ nữ, ít nhất cũng phải lập cái tên có chút uy mãnh. Kém hơn chút thì cũng phải có tên mà người xem không hiểu chứ. Bất quá suy nghĩ này chỉ lướt nhanh qua trong đầu Diệp Trần. Diệp Trần càng lưu ý chính là tiểu đội tinh anh trong miệng Pháp Hào. Muốn có một chi tiêu đội tinh anh, phải tốn không ít công phu tìm kiếm. Thật sự là không thể tốt hơn. Chuyên môn vì phá hư Long Chiến Công Hội mà thành lập tinh anh tiểu đội, những thành viên tinh anh còn lại đâu. Diệp Trần hướng bốn phía nhìn, không có thấy chỗ nào cất giấu tinh anh, nhìn lại thành viên đội ngũ, số lượng, 1, 2, 3, không có sai, tính cả hắn ở bên trong. Tổng cộng 3 người, vừa rồi cùng Long Chiến Công Hội đánh một trận, về thành hết rồi, may mắn ta cùng Dạ Sắt nhanh chân trốn, còn sống này, Pháp Hào Thần Tinh vui vẻ nói. Diệp Trần nghe xong, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Vãi Tinh Anh, một trận cơ hồ toàn diệt, đội ngũ này không hổ là Tinh Anh, rất Tinh Anh, quá quá Tinh Anh rồi. Hồi Thạch Lâm là một bản đồ cấp thấp khá nổi danh. Có rất nhiều người chơi dù chưa tới Hôi Thạch Lâm đã đều nghe qua tên của map này. Dù sao giai đoạn trước muốn tiếp xúc với mấy cái NPC để kích hoạt nhiệm vụ đều rất khó, hiện tại nghe Hôi Thạch Lâm xuất hiện nhiệm vụ, khi chứng kiến topic mọi người đều gấp gáp muốn vào để xem thực hư rõ ràng. Tại sao lại là nhiệm vụ khu vực phòng bế chứ, ta ở cách đó không xa mà. Biết được đó là nhiệm vụ khu vực phòng bế, không ít người chơi thất vọng, một số người còn thét lên cho thỏa nỗi buồn. Wow, là Long Chiến Công Hội kích hoạt nhiệm vụ. Công hội số 1 Khựa quả nhiên danh bất hư truyền. Trong topic trên diễn đàn, không chỉ tỉ mỉ miêu tả lại nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, còn từ việc Long Chiến Công Hội bảo kê mép Hôi Thạch Lâm đoán ra bọn hắn là người kích hoạt nhiệm vụ. Cũng không nhất định là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Long Chiến Công Hội tuy là KS đệ nhất nghiệp đoàn, nhưng còn chưa đến mức vô đối, còn lâu mới được đến tình trạng một nhà độc đại. Hiển nhiên các công hội khác cũng không đành lòng tặng không danh tiếng cho bọn hắn, bèn nhảy ra phản bác. Cảm ơn mọi người đã chú ý. Nhiệm vụ phong bế khu vực tại Hôi Thạch Lâm đích thực là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ thế giới liên hoàn. Hôi Thạch Lâm là vòng đầu tiên. Long Chiến Công Hội đã chuẩn bị rất đầy đủ cho nhiệm vụ. Chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên, Long Chiến Công Hội nào có bỏ qua cơ hội quảng bá tăng danh vọng tốt đến như vậy. Sau khi topic này đã đạt được sự chú ý nhất định, lập tức đứng ra thừa nhận sự việc, nhiệm vụ thế giới liên hoàn, đê ma ma, số đỏ dữ vậy. Đối với mọi người thì ai kích hoạt nhiệm vụ này không quan trọng. Bất quá trong bài đính chính của Long Chiến Công Hội đã tiết lộ một tin tức cực kỳ trọng yếu. Nhiệm vụ thế giới liên hoàn chia thành nhiều phần độc lập khác nhau. Kết quả của từng phần cũng không liên quan tới nhau quá nhiều, nhưng lại ảnh hưởng tới mức khen thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành số vòng nhất định, có thể thu được xa xỉ khen thưởng. Nếu hoàn thành tất cả các vòng, khen thưởng sẽ đạt mức cao nhất, mức độ khen thưởng phong phú tới mức làm cho người ta đỏ mắt. Mà từ topic miêu tả nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, nhiệm vụ liên hoàn thế giới này cũng tương đối khó khăn. Bằng không cũng không phải là nhiệm vụ khu vực mang tính chất phong bế. Khen thưởng của phe đối kháng cũng không phong phú đến như vậy. Đối kháng với phe Long Chiến Công Hội nếu thắng sẽ được một kỹ năng hy hữu tùy chức nghiệp. Khen thưởng như vậy khiến cho không ít người chơi ôm gối hối hận. Cảm thán tại sao mình lại không có vận khí tốt đến vậy, nhưng nghĩ lại tới việc đối mặt với Long Chiến Công Hội chuẩn bị đầy đủ, tâm lý cũng dần cân bằng trở lại. Đối kháng với Long Chiến Công Hội, hai, xem ra cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Đúng, đúng vậy. Trên diễn đàn không ít người chơi có tâm lý ghen ghét. Không ăn nho thì cho rằng nho chua. Liên tục tạo ra các topic, Diệp Trần nhà ta thì vẫn đang miệt mài di chuyển trong Hôi Thạch Lâm. Hôi Thạch Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Mà Diệp Trần vận khí cũng chẳng phải là tốt. Tìm một hồi lâu như vậy mà cũng chưa phát hiện ra vật tư nhiệm vụ ở chỗ nào. Hắn còn đang hoài nghi liệu có phải hắn tìm nhầm địa phương rồi không? Nếu không thì cũng do hệ thống quá nhỏ nhen rồi. Bọn họ trận doanh bên này, người đã ít lại còn bị ăn bớt vật tư. Vật tư không tìm thấy, nhưng Diệp Trần lại tìm thấy hai người lén lút trốn sau tảng đá làm chuyện mở ám 18. Mà nữ nhân kia nhìn quen quen, khụ, cái gì ta cũng không nhìn thấy. Không hề phát hiện ra một nam một nữ lén lút sau tảng đá. Các ngươi tiếp tục đi. Hai người trông thấy Diệp Trần như vậy giật mình kinh hãi. nhìn về phía hắn tựa hồ muốn PK ngay lập tức. Diệp Trần cười ngượng ngùng, xoa gáy, quay người cơ hồ muốn bỏ chạy. Hai người này không phải là người của Long Chiến Công Hội. Tại loại hình nhiệm vụ đối kháng này, địch nhân đều có màu đỏ có thể công kích. Diệp Trần cũng không muốn nhiều chuyện. Diệp Trần đang muốn chạy, nhưng nữ nhân này mạnh mẽ kéo tay hắn lại. Làm gì vậy? Diệp Trần có chút mơ hồ. Hắn không ngại xâm ba, xâm bốn, xâm năm gì gì đó. Tuổi trẻ xúc động hắn còn ảo tưởng tới việc này. Nhưng ít nhất cũng phải là nhất long hí song phượng chứ không phải chung đụng cùng một nữ nhân thế này hai. Ghê tởm quá mà, Diệp Trần mặt đanh lại. Trong đầu đã nghĩ ra lời lẽ cự tuyệt nghiêm khắc. Khuyên bảo bọn họ, loại hình đánh dã chiến thế này không tốt như thế nào. Đừng ra ngoài, nhân mã long chiến sắp tới nơi rồi. Bất quá, hắn chưa kịp mở lời. Nữ nhân kia đã lên tiếng. À, ra vậy, Diệp Trần bưng tình, gật gật đầu, không phải thì ngươi nghĩ là gì? Nữ nhân kia ném cho Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng, trong mắt có vẻ bất hảo. Ta nghĩ rằng các ngươi đang trộm tình. 18, cả rồi, ca cũng lười giải thích. Diệp Trần thành thực gật đầu trả lời. Ngươi, huynh đệ, ngươi quả là người tốt. Nữ nhân tức khắc giận dữ, nhưng nam nhân bên kia thì lại cảm kích nói với Diệp Trần. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Diệp Trần khiêm tốn nói. Liếc mắt nhìn tên đáng thương này. Tên này chắc coi trọng cô cái này. Nhưng cô gái lại không thèm đếm xỉa đến hắn. Đến khi Diệp Trần nói một câu như vậy, trong tâm không khỏi có chút thỏa mãn tâm lý. Thể dục thể thao vô giờ mới hiểu. Cô gái này mang một bộ pháp bào đen nhánh. Trên đầu mái tóc dài đen tuyền được búi lại. Khó trách lại cảm thấy có chút quen thuộc, đây không phải là Dạ Sắc nữ vương tại anh hùng cạnh kỹ chàng sao? Các bạn xem lại từ chương 1 đến 27 thể nào chả thấy. Khó trách nam nhân này lại thích nàng, Dạ Sắc nữ vương rõ ràng có dáng người ma quỷ, một quả đầu búi lại cực cá tính đi cùng với khuôn mặt lãnh đạm. Khiến cho người ta nảy ra hám muốn chinh phục. Ở độ tuổi thanh niên không mấy người có thể chống sự lại sự hấp dẫn đến như vậy. Túm lại cái váy chắc các bạn đều nghe câu. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ rồi chứ. Nhưng Dạ Sắc nữ vương tại sao lại xuất hiện tại địa phương này? Trùng hợp quá vậy, hơn nữa, trang bị trên người nàng là một thanh trang bị mới có thể cầm. Hắc ma đạo pháp trượng. Hiển nhiên, cấp độ của nàng đã là 16 hoặc hơn. Không thấy 2 ngày, cấp bậc liền tăng 4 cấp. Tốc độ thăng cấp như vậy cũng quá biến thái đi. Dạ Sắc, hiện tại đội ngũ thiếu người. Thực vật sư tuy rằng không mạnh mẽ cho lắm, nhưng hắn nhân phẩm cũng không đến nỗi nào. Thêm hắn vào tổ đội đi. Nam thanh niên nói với Dạ Sắc nữ vương, ấn tượng lần đầu gặp mặt quả là quan trọng. Diệp Trần nghe xong lời nam thanh niên nói, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn chỉ nghe một câu vừa lòng, đã phán một câu nhân phẩm không sai. Dạ Sắc nữ vương nghe xong lời gia hỏa này, không biết nói gì, nhưng nàng lại biết rõ thực lực của Diệp Trần, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cho Diệp Trần nhập đội. Xin chào, hoan nghênh gia nhập tổ đội của chúng ta. Tổ đội của chúng là tổ đội tinh anh lấy mục đích phá hư nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội. Ta tên Pháp Hào Chí Thiện Tam Thiên Đại Sư gọi ta là Pháp Hào được rồi. Nam thanh niên nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Trần gia nhập đội ngũ. Tên gia hỏa này có cái tên nghe mà đau chứng. Diệp Trần có chút hiểu tại sao Dạ Sắc không thích hắn. Không thèm nói đến bộ dạng cùng các nhân tố khác. Chỉ riêng cái ID này đã khiến cho người chơi nữ có tâm lý chướng ngại. Tên củ chuối, đọc đã đau mồm lại còn giống tên hòa thượng. Tán gái cái giám, nữ nhân quan trọng nhất là mặt mũi. Khi nghe bạn trai báo danh với mọi người, người khác vừa nghe thấy. Hoa, bạn trai ngươi là hòa thượng ư? Phòng trường nữ nhân nghe xong lời như vậy liền đá đít ra hỏa này luôn chứ chả chơi. Muốn tại trò chơi tán mỹ nữ. Ít nhất cũng phải lập cái tên có chút uy mãnh, kém hơn chút thì cũng phải có tên mà người xem không hiểu chứ. Bất quá suy nghĩ này chỉ lướt nhanh qua trong đầu Diệp Trần. Diệp Trần càng lưu ý chính là tiểu đội tinh anh trong miệng Pháp Hào. Muốn có một chi tiêu đội tinh anh, phải tốn không ít công phu tìm kiếm, thật sự là không thể tốt hơn. Chuyên môn vì phá hư Long Chiến Công Hội mà thành lập tinh anh tiểu đội, những thành viên tinh anh còn lại đâu? Diệp Trần hướng bốn phía nhìn, không có thấy chỗ nào cất giấu tinh anh. Nhìn lại thành viên đội ngũ, số lượng, 1, 2, 3, không có sai, tính cả hắn ở bên trong. Tổng cộng 3 người, vừa rồi cùng Long Chiến Công Hội đánh một trận, về thành hết rồi, may mắn ta cùng Dạ Sắc nhanh chân trốn, còn sống này. Pháp Hào Thần Tinh vui vẻ nói. Diệp Trần nghe xong, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Vãi tinh anh, một trận cơ hồ toàn diệt. Đội ngũ này không hổ là tinh anh. Rất tinh anh, quá quá tinh anh rồi. Hồi Thạch Lâm là một bản đồ cấp thấp khá nổi danh. Có rất nhiều người chơi dù chưa tới Hồi Thạch Lâm đã đều nghe qua tên của map này. Dù sao giai đoạn trước muốn tiếp xúc với mấy cái NPC để kích hoạt nhiệm vụ đều rất khó, hiện tại nghe Hồi Thạch Lâm xuất hiện nhiệm vụ, khi chứng kiến topic mọi người đều gấp gáp muốn vào để xem thực hư rõ ràng. Tại sao lại là nhiệm vụ khu vực phòng bế chứ, ta ở cách đó không xa mà. Biết được đó là nhiệm vụ khu vực phòng bế, không ít người chơi thất vọng, một số người còn thét lên cho thỏa nỗi buồn. Wow, là Long Chiến Công Hội kích hoạt nhiệm vụ, công hội số 1 khựa quả nhiên danh bất hư truyền. Trong topic trên diễn đàn, không chỉ tỉ mỉ miêu tả lại nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, còn từ việc Long Chiến Công Hội bảo kê mép Hồi Thạch Lâm đoán ra bọn hắn là người kích hoạt nhiệm vụ. Cũng không nhất định là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Long Chiến Công Hội tuy là cây ết đệ nhất nghiệp đoàn, nhưng còn chưa đến mức vô đối, còn lâu mới được đến tình trạng một nhà độc đại. Hiển nhiên các công hội khác cũng không đành lòng tặng không danh tiếng cho bọn hắn, bèn nhảy ra phản bác. Cảm ơn mọi người đã chú ý, nhiệm vụ phong bế khu vực tại Hồi Thạch Lâm, đích thực là do Long Chiến Công Hội kích hoạt, nhiệm vụ này là nhiệm vụ thế giới liên hoàn, Hồi Thạch Lâm là vòng đầu tiên, Long Chiến Công Hội đã chuẩn bị rất đầy đủ cho nhiệm vụ. Chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên, Long Chiến Công Hội nào có bỏ qua cơ hội quảng bá tăng danh vọng tốt đến như vậy. Sau khi topic này đã đạt được sự chú ý nhất định, lập tức đứng ra thừa nhận sự việc, nhiệm vụ thế giới liên hoàn, đê ma ma, số đỏ dữ vậy, đối với mọi người thì ai kích hoạt nhiệm vụ này không quan trọng. Bất quá trong bài đính chính của Long Chiến Công Hội đã tiết lộ một tin tức cực kỳ trọng yếu. Nhiệm vụ thế giới liên hoàn chia thành nhiều phần độc lập khác nhau. Kết quả của từng phần cũng không liên quan tới nhau quá nhiều. Nhưng lại ảnh hưởng tới mức khen thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành số vòng nhất định, có thể thu được xa xỉ khen thưởng. Nếu hoàn thành tất cả các vòng, khen thưởng sẽ đạt mức cao nhất. Mức độ khen thưởng phong phú tới mức làm cho người ta đỏ mắt. Mà từ topic miêu tả nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, nhiệm vụ liên hoàn thế giới này cũng tương đối khó khăn. Bằng không cũng không phải là nhiệm vụ khu vực mang tính chất phong bế. Khen thưởng của phe đối kháng cũng không phong phú đến như vậy. Đối kháng với phe Long Chiến Công Hội nếu thắng sẽ được một kỹ năng hy hữu tùy chức nghiệp. Khen thưởng như vậy khiến cho không ít người chơi ôm gối hối hận. Cảm thán tại sao mình lại không có vận khí tốt đến vậy, nhưng nghĩ lại tới việc đối mặt với Long Chiến Công Hội chuẩn bị đầy đủ. Tâm lý cũng dần cân bằng trở lại. Đối kháng với Long Chiến Công Hội. Hai, xem ra cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Đúng, đúng vậy, trên diễn đàn không ít người chơi có tâm lý ghen ghét. Không ăn nho thì cho rằng nho chua. Liên tục tạo ra các topic. Diệp Trần nhà ta thì vẫn đang miệt mài di chuyển trong Hồi Thạch Lâm. Hồi Thạch Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, mà Diệp Trần vận khí cũng chẳng phải là tốt, tìm một hồi lâu như vậy mà cũng chưa phát hiện ra vật tư nhiệm vụ ở chỗ nào. Hắn còn đang hoài nghi liệu có phải hắn tìm nhầm địa phương rồi không? Nếu không thì cũng do hệ thống quá nhỏ nhen rồi, bọn họ trận doanh bên này. Người đã ít lại còn bị ăn bớt vật tư, vật tư không tìm thấy. Nhưng Diệp Trần lại tìm thấy hai người lén lút trốn sau tảng đá làm chuyện mờ ám 18. Mà nữ nhân kia nhìn quen quen. Khụ, cái gì ta cũng không nhìn thấy. Không hề phát hiện ra một nam một nữ lén lút sau tảng đá. Các ngươi tiếp tục đi. Hai người trông thấy Diệp Trần như vậy giật mình kinh hãi. Nhìn về phía hắn tựa hồ muốn đi cây ngay lập tức. Diệp Trần cười ngượng ngùng, xoa gáy, quay người cơ hồ muốn bỏ chạy. Hai người này không phải là người của Long Chiến Công Hội. Tại loại hình nhiệm vụ đối kháng này, địch nhân đều có màu đỏ có thể công kích. Diệp Trần cũng không muốn nhiều chuyện. Diệp Trần đang muốn chạy, nhưng nữ nhân này mạnh mẽ kéo tay hắn lại. Làm gì vậy? Diệp Trần có chút mơ hồ. Hắn không ngại xâm ba, xâm bốn, xâm năm gì gì đó. Tuổi trẻ xúc động hắn còn ảo tưởng tới việc này. Nhưng ít nhất cũng phải là nhất long hí song phượng chứ không phải chung đụng cùng một nữ nhân thế này hai. Ghê tởm quá mà, Diệp Trần mặt đanh lại. Trong đầu đã nghĩ ra lời lẽ cự tuyệt nghiêm khắc. Khuyên bảo bọn họ, loại hình đánh dã chiến thế này không tốt như thế nào. Đừng ra ngoài. Nhân mã Long Chiến sắp tới nơi rồi. Bất quá, hắn chưa kịp mở lời. Nữ nhân kia đã lên tiếng. À, ra vậy, Diệp Trần bưng tình, gật gật đầu. Không phải thì ngươi nghĩ là gì? Nữ nhân kia ném cho Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt có vẻ bất hảo. Ta nghĩ rằng các ngươi đang trộm tình. 18, cả rồi, ta cũng lười giải thích. Diệp Trần thành thực gật đầu trả lời. Ngươi... Huynh đệ, ngươi quả là người tốt. Nữ nhân tức khắc giận dữ. Nhưng nam nhân bên kia thì lại cảm kích nói với Diệp Trần. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Diệp Trần khiêm tốn nói. Liếc mắt nhìn tên đáng thương này. Tên này chắc coi trọng cô cái này. Nhưng cô gái lại không thèm đếm xỉa đến hắn. Đến khi Diệp Trần nói một câu như vậy, trong tâm không khỏi có chút thỏa mãn tâm lý. Thể dục thể thao vâu giờ mới hiểu. Cô gái này mang một bộ pháp bào đen nhánh. Trên đầu mái tóc dài đen tuyền được búi lại. Khó trách lại cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải là dạ sắc nữ vương tại anh hùng cạnh kỹ chàng sao? Các bạn xem lại từ chương 1 đến 27 thể nào chả thấy. Khó trách nam nhân này lại thích nàng. Dạ sắc nữ vương rõ ràng có dáng người ma quỷ. Một quả đầu búi lại cực cá tính đi cùng với khuôn mặt lãnh đạm. Khiến cho người ta nảy ra hám muốn chinh phục. Ở độ tuổi thanh niên không mấy người có thể chống sự lại sự hấp dẫn đến như vậy. Túm lại cái váy chắc các bạn đều nghe câu. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ rồi chứ. Nhưng dạ sắc nữ vương tại sao lại xuất hiện tại địa phương này? Trùng hợp quá vậy, hơn nữa. Trang bị trên người nàng là một thanh trang bị mới có thể cầm. Hắc ma đạo pháp trượng. Hiển nhiên, cấp độ của nàng đã là 16 hoặc hơn. Không thấy 2 ngày, cấp bậc liền tăng 4 cấp. Tốc độ thăng cấp như vậy cũng quá biến thái đi. Dạ sắc, hiện tại đội ngũ thiếu người. Thực vật sư tuy rằng không mạnh mẽ cho lắm, nhưng hắn nhân phẩm cũng không đến nỗi nào. Thêm hắn vào tổ đội đi. Nam thanh niên nói với dạ sắc nữ vương, ấn tượng lần đầu gặp mặt quả là quan trọng. Diệp Trần nghe xong lời nam thanh niên nói, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn chỉ nghe một câu vừa lòng, đã phán một câu nhân phẩm không sai. Dạ sắc nữ vương nghe xong lời gia hỏa này, không biết nói gì, nhưng nàng lại biết rõ thực lực của Diệp Trần, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cho Diệp Trần nhập đội. Xin chào. Hoan nghênh gia nhập tổ đội của chúng ta. Tổ đội của chúng là tổ đội tinh anh lấy mục đích phá hư nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội. Ta tên Pháp Hào Chí Thiện Tam Thiên Đại Sư gọi ta là Pháp Hào được rồi. Nam thanh niên nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Trần gia nhập đội ngũ. Tên gia hỏa này có cái tên nghe mà đau chứng. Diệp Trần có chút hiểu tại sao dạ sắc không thích hắn. Không thèm nói đến bộ dạng cùng các nhân tố khác. Chỉ riêng cái ID này đã khiến cho người chơi nữ có tâm lý chướng ngại. Tên củ chuối, đọc đã đau mồm lại còn giống tên hòa thượng. Tán gái cái giám, nữ nhân quan trọng nhất là mặt mũi. Khi nghe bạn trai báo danh với mọi người, người khác vừa nghe thấy, Hoa, bạn trai ngươi là hòa thượng ư? Phòng trường nữ nhân nghe xong lời như vậy liền đá đít ra hỏa này luôn chứ chả chơi. Muốn tại trò chơi tán mỹ nữ, ít nhất cũng phải lập cái tên có chút uy mãnh, kém hơn chút thì cũng phải có tên mà người xem không hiểu chứ. Bất quá suy nghĩ này chỉ lướt nhanh qua trong đầu Diệp Trần. Diệp Trần càng lưu ý chính là tiểu đội tinh anh trong miệng Pháp Hào. Muốn có một chi tiêu đội tinh anh, phải tốn không ít công phu tìm kiếm, thật sự là không thể tốt hơn. Chuyên môn vì phá hư Long Chiến Công Hội mà thành lập tinh anh tiểu đội, những thành viên tinh anh còn lại đâu? Diệp Trần hướng bốn phía nhìn, không có thấy chỗ nào cất giấu tinh anh. Nhìn lại thành viên đội ngũ, số lượng, 1, 2, 3, không có sai, tính cả hắn ở bên trong. Tổng cộng 3 người, vừa rồi cùng Long Chiến Công Hội đánh một trận, về thành hết rồi, may mắn ta cùng Dạ Sắc nhanh chân trốn. Còn sống này, Pháp Hào Thần Tinh vui vẻ nói. Diệp Trần nghe xong, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Vãi tinh anh, một trận cơ hồ toàn diệt. Đội ngũ này không hổ là tinh anh. Rất tinh anh, quá quá tinh anh rồi. Hồi Thạch Lâm là một bản đồ cấp thấp khá nổi danh. Có rất nhiều người chơi dù chưa tới Hồi Thạch Lâm đã đều nghe qua tên của map này. Dù sao giai đoạn trước muốn tiếp xúc với mấy cái NPC để kích hoạt nhiệm vụ đều rất khó, hiện tại nghe Hôi Thạch Lâm xuất hiện nhiệm vụ, khi chứng kiến topic mọi người đều gấp gáp muốn vào để xem thực hư rõ ràng. Tại sao lại là nhiệm vụ khu vực phong bế chứ, ta ở cách đó không xa mà. Biết được đó là nhiệm vụ khu vực phong bế, không ít người chơi thất vọng, một số người còn thét lên cho thỏa nỗi buồn. Wow, là Long Chiến Công Hội kích hoạt nhiệm vụ, công hội số 1 Khựa quả nhiên danh bất hư truyền. Trong topic trên diễn đàn, không chỉ tỉ mỉ miêu tả lại nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, còn từ việc Long Chiến Công Hội bảo kê mép Hôi Thạch Lâm đoán ra bọn hắn là người kích hoạt nhiệm vụ. Cũng không nhất định là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Long Chiến Công Hội tuy là cây ết đệ nhất nghiệp đoàn, nhưng còn chưa đến mức vô đối, còn lâu mới được đến tình trạng một nhà độc đại. Hiển nhiên các công hội khác cũng không đành lòng tặng không danh tiếng cho bọn hắn, bèn nhảy ra phản bác. Cảm ơn mọi người đã chú ý. Nhiệm vụ phong bế khu vực tại Hôi Thạch Lâm, đích thực là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ thế giới liên hoàn. Hôi Thạch Lâm là vòng đầu tiên. Long Chiến Công Hội đã chuẩn bị rất đầy đủ cho nhiệm vụ. Chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên, Long Chiến Công Hội nào có bỏ qua cơ hội quảng bá tăng danh vọng tốt đến như vậy. Sau khi topic này đã đạt được sự chú ý nhất định, lập tức đứng ra thừa nhận sự việc, nhiệm vụ thế giới liên hoàn, đê ma ma, số đỏ dữ vậy, đối với mọi người thì ai kích hoạt nhiệm vụ này không quan trọng. Bất quá trong bài đính chính của Long Chiến Công Hội đã tiết lộ một tin tức cực kỳ trọng yếu. Nhiệm vụ thế giới liên hoàn chia thành nhiều phần độc lập khác nhau. Kết quả của từng phần cũng không liên quan tới nhau quá nhiều, nhưng lại ảnh hưởng tới mức khen thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành số vòng nhất định, có thể thu được xa xỉ khen thưởng. Nếu hoàn thành tất cả các vòng, khen thưởng sẽ đạt mức cao nhất. Mức độ khen thưởng phong phú tới mức làm cho người ta đỏ mắt. Mà từ topic miêu tả nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, nhiệm vụ liên hoàn thế giới này cũng tương đối khó khăn. Bằng không cũng không phải là nhiệm vụ khu vực mang tính chất phong bế. Khen thưởng của phe đối kháng cũng không phong phú đến như vậy. Đối kháng với phe Long Chiến Công Hội nếu thắng sẽ được một kỹ năng hy hữu tùy chức nghiệp. Khen thưởng như vậy khiến cho không ít người chơi ôm gối hối hận. Cảm thán tại sao mình lại không có vận khí tốt đến vậy, nhưng nghĩ lại tới việc đối mặt với Long Chiến Công Hội chuẩn bị đầy đủ, tâm lý cũng dần cân bằng trở lại. Đối kháng với Long Chiến Công Hội, hai, xem ra cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Đúng, đúng vậy, trên diễn đàn không ít người chơi có tâm lý ghen ghét. Không ăn nho thì cho rằng nho chua. Liên tục tạo ra các topic, Diệp Trần nhà ta thì vẫn đang miệt mài di chuyển trong Hôi Thạch Lâm. Hôi Thạch Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Mà Diệp Trần vận khí cũng chẳng phải là tốt. Tìm một hồi lâu như vậy mà cũng chưa phát hiện ra vật tư nhiệm vụ ở chỗ nào. Hắn còn đang hoài nghi liệu có phải hắn tìm nhầm địa phương rồi không? Nếu không thì cũng do hệ thống quá nhỏ nhen rồi. Bọn họ trận doanh bên này, người đã ít lại còn bị ăn bớt vật tư. Vật tư không tìm thấy, nhưng Diệp Trần lại tìm thấy hai người lén lút trốn sau tảng đá làm chuyện mờ ám 18. Mà nữ nhân kia nhìn quen quen, khụ, cái gì ta cũng không nhìn thấy, không hề phát hiện ra một nam một nữ lén lút sau tảng đá. Các ngươi tiếp tục đi, hai người trông thấy Diệp Trần như vậy giật mình kinh hãi. Nhìn về phía hắn tựa hồ muốn PK ngay lập tức. Diệp Trần cười ngượng ngùng, xoa gáy, quay người cơ hồ muốn bỏ chạy. Hai người này không phải là người của Long Chiến Công Hội. Tại loại hình nhiệm vụ đối kháng này, địch nhân đều có màu đỏ có thể công kích. Diệp Trần cũng không muốn nhiều chuyện. Diệp Trần đang muốn chạy, nhưng nữ nhân này mạnh mẽ kéo tay hắn lại. Làm gì vậy? Diệp Trần có chút mơ hồ. Hắn không ngại xâm ba, xâm bốn, xâm năm gì gì đó. Tuổi trẻ xúc động hắn còn ảo tưởng tới việc này. Nhưng ít nhất cũng phải là nhất long hí song phượng chứ không phải chung đụng cùng một nữ nhân thế này hai. Ghê tởm quá mà, Diệp Trần mặt đanh lại. Trong đầu đã nghĩ ra lời lẽ cự tuyệt nghiêm khắc. Khuyên bảo bọn họ, loại hình đánh dã chiến thế này không tốt như thế nào. Đừng ra ngoài. Nhân mã Long Chiến sắp tới nơi rồi. Bất quá, hắn chưa kịp mở lời. Nữ nhân kia đã lên tiếng. À, ra vậy, Diệp Trần bưng tỉnh, gật gật đầu. Không phải thì ngươi nghĩ là gì? Nữ nhân kia ném cho Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt có vẻ bất hảo. Ta nghĩ rằng các ngươi đang trộm tình. 18, cả rồi, ca cũng lười giải thích. Diệp Trần thành thực gật đầu trả lời. Ngươi... Huynh đệ, ngươi quả là người tốt, nữ nhân tức khắc giận dữ, nhưng nam nhân bên kia thì lại cảm kích nói với Diệp Trần. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Diệp Trần khiêm tốn nói, liếc mắt nhìn tên đáng thương này, tên này chắc coi trọng cô cái này, nhưng cô gái lại không thèm đếm xỉa đến hắn, đến khi Diệp Trần nói một câu như vậy, trong tâm không khỏi có chút thỏa mãn tâm lý. Thể dục thể thao vô giờ mới hiểu. Cô gái này mang một bộ pháp bào đen nhánh. Trên đầu mái tóc dài đen tuyền được búi lại. Khó trách lại cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải là Dạ Sắc Nữ Vương tại Anh Hùng Cạnh Kỹ Chàng sao? Các bạn xem lại từ chương 1 đến 27 thể nào chả thấy. Khó trách nam nhân này lại thích nàng. Dạ Sắc Nữ Vương rõ ràng có dáng người ma quỷ. Một quả đầu búi lại cực cá tính đi cùng với khuôn mặt lãnh đạm. Khiến cho người ta nảy ra hám muốn chinh phục. Ở độ tuổi thanh niên không mấy người có thể chống sự lại sự hấp dẫn đến như vậy. Túm lại cái váy chắc các bạn đều nghe câu. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ rồi chứ. Nhưng Dạ Sắc Nữ Vương tại sao lại xuất hiện tại địa phương này? Trùng hợp quá vậy, hơn nữa. Trang bị trên người nàng là một thanh trang bị mới có thể cầm. Hắc ma đạo pháp trượng. Hiển nhiên, cấp độ của nàng đã là 16 hoặc hơn. Không thấy 2 ngày, cấp bậc liền tăng 4 cấp. Tốc độ thăng cấp như vậy cũng quá biến thái đi. Dạ Sắc, hiện tại đội ngũ thiếu người. Thực vật sư tuy rằng không mạnh mẽ cho lắm, nhưng hắn nhân phẩm cũng không đến nỗi nào. Thêm hắn vào tổ đội đi. Nam thanh niên nói với Dạ Sắc Nữ Vương, ấn tượng lần đầu gặp mặt quả là quan trọng. Diệp Trần nghe xong lời nam thanh niên nói, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn chỉ nghe một câu vừa lòng, đã phán một câu nhân phẩm không sai. Dạ Sắc Nữ Vương nghe xong lời gia hỏa này, không biết nói gì, nhưng nàng lại biết rõ thực lực của Diệp Trần, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cho Diệp Trần nhập đội. Xin chào. Hoan nghênh gia nhập tổ đội của chúng ta. Tổ đội của chúng là tổ đội tinh anh lấy mục đích phá hư nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội. Ta tên Pháp Hào Chí Thiện Tam Thiên Đại Sư gọi ta là Pháp Hào được rồi. Nam thanh niên nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Trần gia nhập đội ngũ. Tên gia hỏa này có cái tên nghe mà đau chứng. Diệp Trần có chút hiểu tại sao Dạ Sắc không thích hắn. không thèm nói đến bộ dạng cùng các nhân tố khác. Chỉ riêng cái ID này đã khiến cho người chơi nữ có tâm lý chướng ngại. Tên củ chuối, đọc đã đau mồm lại còn giống tên hòa thượng. Tán gái cái giám, nữ nhân quan trọng nhất là mặt mũi. Khi nghe bạn trai báo danh với mọi người, người khác vừa nghe thấy. Hoa, bạn trai ngươi là hòa thượng ư? Phòng trường nữ nhân nghe xong lời như vậy liền đá đít ra hỏa này luôn chứ chả chơi. Muốn tại trò chơi tán mỹ nữ, ít nhất cũng phải lập cái tên có chút uy mãnh, kém hơn chút thì cũng phải có tên mà người xem không hiểu chứ. Bất quá suy nghĩ này chỉ lướt nhanh qua trong đầu Diệp Trần. Diệp Trần càng lưu ý chính là tiểu đội tinh anh trong miệng Pháp Hào. Muốn có một chi tiêu đội tinh anh, phải tốn không ít công phu tìm kiếm, thật sự là không thể tốt hơn. Chuyên môn vì phá hư Long Chiến Công Hội mà thành lập tinh anh tiểu đội, những thành viên tinh anh còn lại đâu? Diệp Trần hướng bốn phía nhìn, không có thấy chỗ nào cất giấu tinh anh. Nhìn lại thành viên đội ngũ, số lượng, 1, 2, 3, không có sai, tính cả hắn ở bên trong. Tổng cộng 3 người, vừa rồi cùng Long Chiến Công Hội đánh một trận, về thành hết rồi, may mắn ta cùng Dạ Sắc nhanh chân trốn, còn sống này. Pháp Hào Thần Tinh vui vẻ nói. Diệp Trần nghe xong, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Vãi tinh anh, một trận cơ hồ toàn diệt. Đội ngũ này không hổ là tinh anh. Rất tinh anh, quá quá tinh anh rồi. Hồi Thạch Lâm là một bản đồ cấp thấp khá nổi danh. Có rất nhiều người chơi dù chưa tới Hồi Thạch Lâm đã đều nghe qua tên của map này. Dù sao giai đoạn trước muốn tiếp xúc với mấy cái NPC để kích hoạt nhiệm vụ đều rất khó, hiện tại nghe Hôi Thạch Lâm xuất hiện nhiệm vụ, khi chứng kiến topic mọi người đều gấp gáp muốn vào để xem thực hư rõ ràng. Tại sao lại là nhiệm vụ khu vực phòng bế chứ, ta ở cách đó không xa mà. Biết được đó là nhiệm vụ khu vực phòng bế, không ít người chơi thất vọng, một số người còn thét lên cho thỏa nỗi buồn. Wow, là Long Chiến Công Hội kích hoạt nhiệm vụ, công hội số 1 khựa quả nhiên danh bất hư truyền. Trong topic trên diễn đàn, không chỉ tỉ mỉ miêu tả lại nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, còn từ việc Long Chiến Công Hội bảo kê mép Hôi Thạch Lâm đoán ra bọn hắn là người kích hoạt nhiệm vụ. Cũng không nhất định là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Long Chiến Công Hội tuy là cây ết đệ nhất nghiệp đoàn, nhưng còn chưa đến mức vô đối, còn lâu mới được đến tình trạng một nhà độc đại. Hiển nhiên các công hội khác cũng không đành lòng tặng không danh tiếng cho bọn hắn bèn nhảy ra phản bác. Cảm ơn mọi người đã chú ý. Nhiệm vụ phong bế khu vực tại Hôi Thạch Lâm, đích thực là do Long Chiến Công Hội kích hoạt. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ thế giới liên hoàn. Hôi Thạch Lâm là vòng đầu tiên. Long Chiến Công Hội đã chuẩn bị rất đầy đủ cho nhiệm vụ. Chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên, Long Chiến Công Hội nào có bỏ qua cơ hội quảng bá tăng danh vọng tốt đến như vậy. Sau khi topic này đã đạt được sự chú ý nhất định, lập tức đứng ra thừa nhận sự việc, nhiệm vụ thế giới liên hoàn, đê ma ma, số đỏ dữ vậy, đối với mọi người thì ai kích hoạt nhiệm vụ này không quan trọng. Bất quá trong bài đính chính của Long Chiến Công Hội đã tiết lộ một tin tức cực kỳ trọng yếu. Nhiệm vụ thế giới liên hoàn chia thành nhiều phần độc lập khác nhau. Kết quả của từng phần cũng không liên quan tới nhau quá nhiều, nhưng lại ảnh hưởng tới mức khen thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành số vòng nhất định, có thể thu được xa xỉ khen thưởng. Nếu hoàn thành tất cả các vòng, khen thưởng sẽ đạt mức cao nhất, mức độ khen thưởng phong phú tới mức làm cho người ta đỏ mắt. Mà từ topic miêu tả nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc, nhiệm vụ liên hoàn thế giới này cũng tương đối khó khăn. Bằng không cũng không phải là nhiệm vụ khu vực mang tính chất phong bế. Khen thưởng của phe đối kháng cũng không phong phú đến như vậy. Đối kháng với phe Long Chiến Công Hội nếu thắng sẽ được một kỹ năng hy hữu tùy chức nghiệp. Khen thưởng như vậy khiến cho không ít người chơi ôm gối hối hận. Cảm thán tại sao mình lại không có vận khí tốt đến vậy, nhưng nghĩ lại tới việc đối mặt với Long Chiến Công Hội chuẩn bị đầy đủ, tâm lý cũng dần cân bằng trở lại. đối kháng với Long Chiến Công Hội. 2. Xem ra cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Đúng, đúng vậy, trên diễn đàn không ít người chơi có tâm lý ghen ghét. Không ăn nho thì cho rằng nho chua. Liên tục tạo ra các topic, Diệp Trần nhà ta thì vẫn đang miệt mài di chuyển trong Hôi Thạch Lâm. Hôi Thạch Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, mà Diệp Trần vận khí cũng chẳng phải là tốt. Tìm một hồi lâu như vậy mà cũng chưa phát hiện ra vật tư nhiệm vụ ở chỗ nào. Hắn còn đang hoài nghi liệu có phải hắn tìm nhầm địa phương rồi không? Nếu không thì cũng do hệ thống quá nhỏ nhen rồi. Bọn họ trận doanh bên này, người đã ít lại còn bị ăn bớt vật tư. Vật tư không tìm thấy, nhưng Diệp Trần lại tìm thấy hai người lén lút trốn sau tảng đá làm chuyện mờ ám 18. Mà nữ nhân kia nhìn quen quen. Khụ, cái gì ta cũng không nhìn thấy. Không hề phát hiện ra một nam một nữ lén lút sau tảng đá. Các ngươi tiếp tục đi. Hai người trông thấy Diệp Trần như vậy giật mình kinh hãi. Nhìn về phía hắn tựa hồ muốn PK ngay lập tức. Diệp Trần cười ngượng ngùng, xoa gáy, quay người cơ hồ muốn bỏ chạy. Hai người này không phải là người của Long Chiến Công Hội. Tại loại hình nhiệm vụ đối kháng này, địch nhân đều có màu đỏ có thể công kích. Diệp Trần cũng không muốn nhiều chuyện. Diệp Trần đang muốn chạy, nhưng nữ nhân này mạnh mẽ kéo tay hắn lại. Làm gì vậy? Diệp Trần có chút mơ hồ. Hắn không ngại xâm 3, xâm 4, xâm 5 gì gì đó. Tuổi trẻ xúc động hắn còn ảo tưởng tới việc này. Nhưng ít nhất cũng phải là nhất long hí song phượng chứ không phải chung đụng cùng một nữ nhân thế này hai. Ghê tởm quá mà, Diệp Trần mặt đanh lại. Trong đầu đã nghĩ ra lời lẽ cự tuyệt nghiêm khắc. Khuyên bảo bọn họ, loại hình đánh giã chiến thế này không tốt như thế nào. Đừng ra ngoài. Nhân mã Long Chiến sắp tới nơi rồi. Bất quá, hắn chưa kịp mở lời. Nữ nhân kia đã lên tiếng. À, ra vậy, Diệp Trần bưng tình, gật gật đầu. Không phải thì ngươi nghĩ là gì? Nữ nhân kia ném cho Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt có vẻ bất hảo. Ta nghĩ rằng các ngươi đang trộm tình. 18, cả rồi, ta cũng lười giải thích. Diệp Trần thành thực gật đầu trả lời. Ngươi... Huynh đệ, ngươi quả là người tốt, nữ nhân tức khắc giận dữ, nhưng nam nhân bên kia thì lại cảm kích nói với Diệp Trần. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Diệp Trần khiêm tốn nói, liếc mắt nhìn tên đáng thương này, tên này chắc coi trọng cô cái này, nhưng cô gái lại không thèm đếm xỉa đến hắn, đến khi Diệp Trần nói một câu như vậy, trong tâm không khỏi có chút thỏa mãn tâm lý. Thể dục thể thao Bowser mới hiểu. Cô gái này mang một bộ pháp bào đen nhánh. Trên đầu mái tóc dài đen tuyền được búi lại. Khó trách lại cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải là Dạ Sắc Nữ Vương tại Anh Hùng Cạnh Kỹ Chàng sao? Các bạn xem lại từ chương 1 đến 27 thể nào chả thấy. Khó trách nam nhân này lại thích nàng. Dạ Sắc Nữ Vương rõ ràng có dáng người ma quỷ. Một quả đầu búi lại cực cá tính đi cùng với khuôn mặt lãnh đạm. Khiến cho người ta nảy ra hám muốn chinh phục. Ở độ tuổi thanh niên không mấy người có thể chống sự lại sự hấp dẫn đến như vậy. Túm lại cái váy chắc các bạn đều nghe câu. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ rồi chứ. Nhưng Dạ Sắc Nữ Vương tại sao lại xuất hiện tại địa phương này? Trùng hợp quá vậy, hơn nữa. Trang bị trên người nàng là một thanh trang bị mới có thể cầm. Hắc ma đạo pháp trượng. Hiển nhiên, cấp độ của nàng đã là 16 hoặc hơn. Không thấy 2 ngày, cấp bậc liền tăng 4 cấp. Tốc độ thăng cấp như vậy cũng quá biến thái đi. Dạ Sắc, hiện tại đội ngũ thiếu người. Thực vật sư tuy rằng không mạnh mẽ cho lắm, nhưng hắn nhân phẩm cũng không đến nỗi nào. Thêm hắn vào tổ đội đi. Nam thanh niên nói với Dạ Sắc Nữ Vương, ấn tượng lần đầu gặp mặt quả là quan trọng. Diệp Trần nghe xong lời nam thanh niên nói, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn chỉ nghe một câu vừa lòng, đã phán một câu nhân phẩm không sai. Dạ Sắc Nữ Vương nghe xong lời gia hỏa này, không biết nói gì, nhưng nàng lại biết rõ thực lực của Diệp Trần, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cho Diệp Trần nhập đội. Xin chào. Hoan nghênh gia nhập tổ đội của chúng ta. Tổ đội của chúng là tổ đội tinh anh lấy mục đích phá hư nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội. Ta tên Pháp Hào Chí Thiện Tam Thiên Đại Sư, gọi ta là Pháp Hào được rồi. Nam thanh niên nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Trần gia nhập đội ngũ. Tên gia hỏa này có cái tên nghe mà đau chứng. Diệp Trần có chút hiểu tại sao Dạ Sắc không thích hắn. Không thèm nói đến bộ dạng cùng các nhân tố khác. Chỉ riêng cái ID này đã khiến cho người chơi nữ có tâm lý chướng ngại. Tên củ chuối, đọc đã đau mồm lại còn giống tên hòa thượng. Tán gái cái giám, nữ nhân quan trọng nhất là mặt mũi. Khi nghe bạn trai báo danh với mọi người, người khác vừa nghe thấy. Hoa, bạn trai ngươi là hòa thượng ư? Phòng trường nữ nhân nghe xong lời như vậy liền đá đít ra hỏa này luôn chứ chả chơi. Muốn tại trò chơi tán mỹ nữ, ít nhất cũng phải lập cái tên có chút uy mãnh, kém hơn chút thì cũng phải có tên mà người xem không hiểu chứ. Bất quá suy nghĩ này chỉ lướt nhanh qua trong đầu Diệp Trần. Diệp Trần càng lưu ý chính là tiểu đội tinh anh trong miệng Pháp Hào. Muốn có một chi tiêu đội tinh anh, phải tốn không ít công phu tìm kiếm, thật sự là không thể tốt hơn. Chuyên môn vì phá hư Long Chiến Công Hội mà thành lập tinh anh tiểu đội, những thành viên tinh anh còn lại đâu? Diệp Trần hướng bốn phía nhìn, không có thấy chỗ nào cất giấu tinh anh. Nhìn lại thành viên đội ngũ, số lượng, 1, 2, 3, không có sai, tính cả hắn ở bên trong. Tổng cộng 3 người, vừa rồi cùng Long Chiến Công Hội đánh một trận, về thành hết rồi, may mắn ta cùng Dạ Sắc nhanh chân trốn, còn sống này. Pháp Hào Thần Tinh vui vẻ nói. Diệp Trần nghe xong, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Vãi tinh anh, một trận cơ hồ toàn diệt. Đội ngũ này không hổ là tinh anh. Rất tinh anh, quá quá tinh anh rồi. Cách chương.